thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 13 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 34 để thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch chỉnh trang đô thị, phục vụ lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhiều nội dung quan trọng khác.
Mặc dù thời điểm này giá thịt lợn có tăng hơn so với thời điểm cách đây hơn một tháng, nhưng chưa làm người dân ở phường Hương Sơn bớt nỗi lo về giá.
Bên cạnh việc phát triển diện tích chè lai, vấn đề bảo tồn, cải tạo chất lượng chè trung du ở những vùng chè đặc sản Tân Cương luôn được thành phố đặc biệt quan tâm chú trọng. Nhờ đó, nhiều nương chè trung du cho năng suất thấp sau khi được cải tạo đã cho hiệu quả kinh tế cao. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 34 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch chỉnh trang đô thị, phục vụ lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Theo kế hoạch, để trang hoàng cảnh quan đô thị, quảng bá hình ảnh thành phố phát triển văn minh hiện đại chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã đề xuất các phương án chỉnh trang đô thị tại các cửa ngõ, một số vị trí khu vực trung tâm thành phố và trụ sở các cơ quan hành chính của tỉnh thành phố như: các nội dung chỉnh trang bao gồm lắp đặt hệ thống bảng LED điện tử tại các vị trí trung tâm của thành phố, trang trí điện tại các vị trí cửa ngõ, khu trung tâm của thành phố, cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật, trang trí cây xanh và hoa cùng một số nội dung trang trí khác. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc chỉnh trang đô thị phục vụ cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử cho nhân dân các dân tộc thành phố. Vì vậy, Thành ủy nhất trí cao với chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố chọn một phương án tối ưu nhất, đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật và tiết kiệm ngân sách. Ủy ban nhân dân thành phố cần tính toán vị trí lắp đặt bảng điện tử LED sao cho hợp lý, có phương án cân đối ngân sách phù hợp, trong đó có tính đến nguồn xã hội hóa, tăng cường phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, tranh thủ ý kiến của các đảng viên và nhân dân về các phương án trên. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 12 tháng 6, Liên chi hội Nhà báo Phát thanh Truyền hình tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2019. Trên 160 hội viên đang sinh hoạt tại 14 chi hội trực thuộc Liên chi hội tham dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, Liên chi hội Nhà báo Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực, kiện toàn tổ chức hoạt động hội đi vào nền nếp gắn với hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị. Hội viên thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, nêu cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm xã hội, tích cực học tập chính trị, nghiệp vụ cũng như tham gia các cuộc thi báo chí lớn và đoạt giải cao như cuộc thi viết về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng, tuyên truyền về thông tin đối ngoại. Tuy nhiên, hoạt động của Liên chi hội vẫn còn một số hạn chế, như nội dung phương thức hoạt động còn thiếu chủ động, số lượng hội viên lớn nhưng nhận thức, năng lực nghiệp vụ không đồng đều. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, nhiệm kỳ 2017-2019, Liên chi hội đề ra một số nhiệm vụ mục tiêu như tăng cường đổi mới hoạt động của tổ chức hội gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường hình thức tập huấn nghiệp vụ cho hội viên, tiếp tục kiện toàn tổ chức Liên chi hội. Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Liên chi hội khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2019, gồm 7 đồng chí.
Ngày 10 tháng 6, Hội Khuyến học và Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Phan Đình Phùng tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện quyết định số 218/TTG của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 448 Hội Khuyến học Việt Nam và triển khai nhân rộng và đánh giá xếp loại công nhận các mô hình học tập cho 170 học viên đến từ các chi hội khuyến học trên địa bàn phường. Tại lớp tập huấn, lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên đã truyền đạt và tập huấn các nội dung mới nhất về công tác khuyến học, trong đó trọng tâm là việc triển khai thực hiện quyết định số 218/TTG ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố, triển khai nhân rộng và đánh giá xếp loại công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn, hướng dẫn thực hiện và đánh giá công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn phường Phan Đình Phùng. qua lớp tập huấn giúp các hội viên nắm chắc các kiến thức và phương pháp triển khai các đề án kế hoạch của các cấp, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học tại địa phương. Nói về công tác khuyến học của địa phương, bà Ninh Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phan Đình Phùng cho biết.
Năm nay là năm thứ hai chúng tôi triển khai cái quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đến giai đoạn 2020. Thế thì cùng đồng thời chúng tôi cũng triển khai quyết định 448 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về đánh giá, xếp loại, chấm điểm, công nhận gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập giai đoạn 2016-2020. Thì năm 2016 là chúng tôi cũng đã thực hiện rất tốt về cái việc mà xét duyệt công nhận, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường công nhận. Năm nay lại triển khai để các cán bộ ở dưới cơ sở, tổ dân phố, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội cũng như là các tổ dân phố thực hiện tốt cái bình xét gia đình học tập, cộng đồng học tập năm 2017 để có tốt hơn. Đặc biệt không được xét là những gia đình mà có các cháu đến độ tuổi không ra lớp, các cháu vi phạm pháp luật, là người lớn trong gia đình không học tập thì như vậy là không được xét gia đình học tập.
Ngày 10 tháng 6, xã Thịnh Đức tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5. Dự đại hội có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7. Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn xã. Tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 xã Thịnh Đức có 33 khối diễu hành với trên 800 người tham gia. Hoạt động thể dục thể thao có hiệu quả tích cực trong việc nâng cao sức khỏe, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh cho nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của thể dục thể thao, xã Thịnh Đức đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Màn đồng diễn thể dục thể thao gồm 3 chương có chủ đề Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Câu lạc bộ Văn hóa Thể thao của xã và các em học sinh trường trung học cơ sở xã Thịnh Đức cho thấy công tác đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Thể dục Thể thao của xã. Đại hội Thể dục Thể thao xã Thịnh Đức lần thứ 5 có 10 nội dung ở 5 môn thi đấu truyền thống là cầu lông, cờ tướng, điền kinh, đẩy gậy và kéo co. Các môn thi đấu được xã tổ chức từ đầu tháng 6 thu hút 340 vận động viên của 25 xóm tham gia, với tinh thần đoàn kết trung thực đã góp phần thành công của đại hội. Đại hội đã trao 35 giải cho các cá nhân tập thể có thành tích cao ở các môn thi đấu. Thông qua đại hội nhằm tuyển chọn vận động viên xuất sắc để thành lập đội tuyển đại diện cho xã Thịnh Đức tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 sắp tới.
Ngày 11 tháng 6 tại trường Trung học cơ sở Tích Lương, phường Tích Lương long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2017. Dự đại hội có các đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Lễ khai mạc diễn ra trọng thể với phần diễu hành biểu dương lực lượng của 19 khối và 15 tổ dân phố trên địa bàn phường. Trong những năm qua, sự nghiệp văn hóa thể dục thể thao trên địa bàn phường Tích Lương đã có bước phát triển mạnh mẽ. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành một phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Được biết, phường Tích Lương đã tổ chức thi đấu thành công 5 môn thể thao trước đại hội, gồm kéo co, đẩy gậy, cầu lông, cờ tướng và điền kinh, thu hút gần 300 vận động viên đến từ 15 tổ dân phố tham gia. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Quản Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 ghi nhận những kết quả mà phường Tích Lương đã đạt được trong phong trào thể dục thể thao, đồng thời đề nghị phường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại nhằm xây dựng phong trào thể dục thể thao của phường ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với danh hiệu đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao. Ngay sau lễ khai mạc là màn đồng diễn ấn tượng do các chiến sĩ của Lữ đoàn 210, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 và các em học sinh trường trung học cơ sở Tích Lương biểu diễn, đồng thời diễn ra trận chung kết bộ môn kéo co giữa các đội thi đạt kết quả cao tại vòng loại với sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Thưa quý vị và các bạn, đã gần 2 tháng kể từ khi giá lợn tụt giảm, nhưng một số hộ chăn nuôi trên địa bàn phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên vẫn chưa dứt nỗi lo về việc tiếp tục hay không tiếp tục nuôi lợn. Nhiều hộ đã phải bỏ việc chăn nuôi lợn, một số hộ khác thì vẫn tiếp tục nuôi với hy vọng một ngày gần đây nhất, giá lợn hơi sẽ được điều chỉnh tăng.
Chúng tôi có mặt tại gia đình chị Phạm Thị Yến ở tổ 48 phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên sau thời điểm lợn thịt rớt giá sâu. Trước đây, gia đình chị Yến nuôi từ 30 con lợn thịt và khoảng chục con lợn nái sinh sản. Tuy nhiên, sau khi lợn rớt giá, gia đình chị đã bán hết số lợn thịt đang nuôi và chỉ giữ lại đàn lợn nái sinh sản với hy vọng bán lợn giống lãi hơn lợn thịt. Chị Phạm Thị Yến, tổ 48 phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Như người nông dân chúng tôi thì chỉ biết là chăn nuôi trồng trọt, mà nếu mà như cái giá cả mà như thế này thì đúng là chúng tôi là người khổ đầu tiên. Vì lý do làm sao chúng tôi thì không có việc làm thêm, chỉ có làm vườn, làm ruộng, làm vườn và chăn nuôi. Thế nhưng mà với cái thực trạng hiện nay như thế này thì thực ra mà nói là nếu mà càng cố gắng thì chúng tôi lại càng vất vả. Còn thì cái lợn ở trong cái địa bàn ở như ở phường Hương Sơn chúng tôi ấy, thì thực ra mà nói là những cái hộ kinh doanh chăn nuôi nhỏ lẻ như gia đình nhà tôi này ấy, thì cũng có một phần, và đa số là người ta cũng không dám làm, vì là dân nông nghiệp thì người ta vốn liếng thì người ta cũng chẳng có, mà đi vay thì bây giờ đi vay ngân hàng thì thật ra là cũng khó khăn, cho nên là người ta là đa số là người ta đi làm ngoài. Thế còn bây giờ cũng có một số hộ là người ta cũng rất thích chăn nuôi. Đấy, chăn nuôi nhưng mà cái giá cả nó như thế này thì tôi nghĩ rằng là rồi dần dần người ta cũng phải là bỏ thôi.
Cũng như gia đình chị Yến, gia đình bà Ngô Thị Ngân ở phường Hương Sơn cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Để đảm bảo cho việc chăn nuôi, cách đây hơn một năm, gia đình bà đã đầu tư trên 300 triệu đồng để xây dựng chuồng trại. Thế nhưng chuồng chỉ sử dụng nuôi lợn thịt được vài tháng thì lại phải bỏ không, rồi lại chuyển sang nuôi lợn giống. Bà Ngân chia sẻ thêm.
Chăn nuôi thì năm nay là nó giá cả lợn thì nó thấp quá. Đấy, mua lợn giống ngày xưa, lợn giống cái thì nó đắt. Thế mà chăn nuôi đợt vừa rồi nó lỗ gần 100 triệu. Cám thì nó đắt, chăn nuôi chả ăn thua gì, mà vất vả lắm. Đầu tư chuồng trại anh đã hết nhiều rồi. 300 triệu không phải ít, nhà lông thì kiếm ra 300 triệu khó lắm. Thế mà bây giờ 300 triệu làm nào mà cũng phải đi vay vốn nhiều. Cái nhà thì không có bao nhiêu cả. Chủ yếu là đi vay, để đầu tư để chăn nuôi. Thế bây giờ không may lợn, giá lợn nó xuống quá thấp thế này thì không biết làm nào được. Nhưng mà lỗ quá nhiều, rất là vất vả.
Với người chăn nuôi, đàn lợn là gia tài cũng là sinh kế nhai. Nuôi lợn thua lỗ cũng có nghĩa là họ không có thu nhập, tài sản mất dần và có nguy cơ trắng tay. Hàng loạt hệ lụy về an sinh xã hội đã đang và sẽ nảy sinh cùng với đà tụt dốc không phanh của giá lợn hơi trong thời gian gần đây. Trước thực trạng này, phường Hưng Sơn cũng đã đưa ra nhiều phương án để hỗ trợ người dân. Nói thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Công Thìn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với lại các hộ thực trạng, các hộ chăn nuôi hiện nay thì như chúng ta đã biết là cái giá lợn hơi là rớt giá quá mạnh và rất sâu. Thế nên là đối với các hộ chăn nuôi hiện tại thì là thua lỗ quá lớn. Thế rồi Hội Nông dân phường thì đã coi như vậy là phối hợp với lại các ngành đoàn thể là tuyên truyền vận động coi như các hộ. Trước mắt là cố gắng là coi như vậy là tạo mọi điều kiện để các hộ coi như về xử lý những cái đàn lợn mà đã đến tuổi được bán. Ngoài ra những cái hộ khác thì cố gắng là sử dụng các sản phẩm của nông nghiệp của mình làm ra để làm sao giữ được cái đàn lợn. Thực ra mà nói thì với cái những người dân thì với cái mong muốn của người ta thì làm sao là ổn định được cái giá cả. Để tạo mọi điều kiện cho người ta làm sao và về cách tiêu thụ cái sản phẩm.
Được biết, trên địa bàn phường Hưng Sơn hiện có trên 100 hộ chăn nuôi lợn với quy mô từ vài chục đến vài trăm con trở lên, nên việc người dân lo lắng chăn nuôi lỗ vốn là điều hiển nhiên. Cho đến thời điểm này, một số hộ gia đình vẫn tiếp tục duy trì nuôi theo đàn, và dù giá lợn hiện tại có tăng hơn so với thời điểm cách đây một tháng, nhưng chưa làm người dân bớt nỗi lo về giá. Và đương nhiên, cũng phải nói thêm rằng, nếu tình trạng này kéo dài, thì việc người dân bỏ nuôi lợn là điều thấy rõ. Và đương nhiên, nếu bỏ nuôi, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung thực phẩm cho chính người tiêu dùng trên địa bàn phường nói riêng và trên toàn thành phố nói chung.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, chè Trung Du đã tạo nên hương vị đặc trưng và thương hiệu cho sản phẩm chè Thái Nguyên nói chung và chè Tân Cương nói riêng. Tuy nhiên, thời điểm này, giống chè Trung Du không còn được nhắc đến nhiều nữa. Nó đang bị giảm dần về diện tích và chất lượng. Nguyên nhân là do giống chè này được trồng từ lâu với phương pháp thâm canh cũ, lại thêm việc chăm sóc thu hái không đúng kỹ thuật, nên giống chè này cho năng suất thấp hơn so với các giống chè khác. Cũng chính vì thế mà diện tích chè Trung Du ngày càng bị thu hẹp, bị thoái hóa và có nguy cơ mai một. Trước thực trạng này, có thể thấy việc cải tạo nương chè giống chè Trung Du nhằm nâng cao năng suất chất lượng, tăng giá trị kinh tế cho vùng chè đặc sản Tân Cương là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay. Được thực hiện từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 6 năm 2017, dự án xây dựng mô hình cải tạo nương chè giống chè Trung Du theo hướng nâng cao năng suất chất lượng bền vững tại vùng chè Tân Cương đã bước đầu cho hiệu quả rõ rệt.
Những ngày này, đến thăm nương chè giống chè Trung Du của gia đình ông Lê Quang Nghìn, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, chắc chắn ai ai cũng sẽ ngạc nhiên trước sự xanh tốt của nương chè đã hơn 50 năm tuổi. Nương chè Trung Du có diện tích gần 5.000 m2 của gia đình, đang vào độ cho thu hoạch nên những búp chè xanh non mơn mẩn, to đều, đang đua nhau vươn lên. Tuy nhiên, chỉ cách đây 2 năm, nương chè này của gia đình ông đã thoái hóa, số búp ít, nhỏ, không đều nhau nên năng suất đạt thấp. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nghìn cho biết, gia đình hiện có gần 8.000 m2 đất trồng chè giống Trung Du, có từ 30 đến hơn 50 tuổi và vẫn đang cho thu hoạch. Tuy nhiên trước đây, do chăm sóc chưa đúng kỹ thuật nên năng suất thấp, nhiều sâu bệnh. Nay do đã được hướng dẫn cách cải tạo, chăm sóc nên năng suất đã được cải thiện.
Trước kia thì mình thực ra nói là chăm sóc nó rất chi là không có bằng một cái bài bản nào cả. Phân vãi tự do này, thuốc có thể dùng tự do này. Thế nhưng đến bây giờ áp dụng khoa học rồi thì tất cả là phải theo một quy trình. Hiện nay cái vườn chè của mình này, nếu mà nói về địa phương Tân Cương thì có thể nó là đạt vào tuổi dài tuổi nhất, có trên 50 năm tuổi rồi. Mà làm nó trẻ hóa được như thế này là cả một vấn đề rất lớn. Búp nó rất đều và cây nó lại cảm thấy là rất, mỗi ngày nó mới khỏe ra vì mình cải tạo được nó rồi. So với các năm trước thì nó sẽ đạt hơn, sẽ đạt được khoảng từ 8 đến 12 kg chè búp khô đấy trên sào.
Ngoài ưu điểm như hương thơm, vị đượm, giống chè Trung Du còn cho thu hái quanh năm. Trong mùa đông giá lạnh, khi các loại chè khác đều đã ngủ đông thì chè Trung Du vẫn lên đều, búp khỏe. Chính vì thế, dù biết các loại chè lai, giống mới cho năng suất cao, nhưng nhiều gia đình thuộc vùng chè sản xuất chè Tân Cương vẫn giữ lại phần lớn diện tích chè Trung Du để sản xuất chè đặc sản như chè đinh, chè tôm nõn. Ông Mai Văn Oanh, xóm Khuân 2, xã Phúc Trìu chia sẻ. Gia đình hiện có trên 50% diện tích chè Trung Du và sẽ giữ diện tích chè này để phát triển.
Trong quá trình tôi tập trung vào theo cái mô hình ấy, tức là xây dựng mô hình chè cải tạo hương chè giống Trung Du ấy, để chúng tôi thấy là cái năng suất cho theo là hơn những cái năm trước nhiều, cái quy cách chăm bón nó có khác đi một tí, thế mà tôi sẽ cố gắng quyết tâm là theo cái mô hình này.
Dự án cải tạo nương chè giống Trung Du năng suất thấp tại vùng chè Tân Cương được triển khai ở 3 xã của vùng chè Tân Cương là Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu trên quy mô 6 hectare với 23 hộ tham gia. Diện tích chè cải tạo do được áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như đốn hái hợp lý, bón phân bằng phương pháp rạch hàng giữa các luống chè hoặc cúc hố sâu từ 6 đến 8 cm. Các nương chè được cải tạo có mật độ búp dày hơn, năng suất đạt gần 600 kg búp tươi trên một sào, tăng trên 100 kg búp tươi trên một sào, tương đương 20% so với nương chè cùng loại không được cải tạo. Về loại hình, màu nước pha, mùi hương đều tốt hơn so với chè chưa cải tạo. Hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Mô hình chè Trung Du cải tạo cho thu lãi gần 700 triệu đồng một hecta, cao hơn 200 triệu đồng so với nương chè sản xuất đại trà chưa cải tạo. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Công Định, trạm trưởng trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên cho biết thêm. Tham gia dự án, các hộ dân được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật cải tạo và sử dụng các loại phân bón phù hợp, đủ lượng và đúng cách. Về lâu dài, cần có chính sách chọn giống đầu dòng để phát triển giữ gìn giống chè này.
Có thể nói là hiện nay diện tích chè Trung Du thì cũng đang giảm dần. Mà chúng tôi sẽ cho rằng là cái sản phẩm chè Trung Du ấy, giống chè Trung Du ấy, thì nó đã tạo nên cái thương hiệu đặc sản của thành phố Thái Nguyên từ lâu đời rồi. Cái mục tiêu mà cái dự án này đã vào thì trước hết là để giúp cho bà con nông dân có một cái tài liệu để phục hồi lại cái diện tích chè này đã giảm cỗ xuống cấp để đẩy năng suất lên. Vấn đề lâu dài thì chúng tôi đang sẽ tham mưu cho thành phố và đề xuất với tỉnh có cái giải pháp ban hành cái cơ chế chính sách giúp cho người nông dân là phục hồi và nâng cao mở rộng cái diện tích chè Trung Du để làm sao có cơ cấu giống là 50% giống chè Trung Du và 50% giống chè mới. Cái mô hình này thì bước đầu đã đạt được một số kết quả. Đến thời điểm này cũng có thể khẳng định là Nếu như thâm canh chè trung du thì năng suất không thua kém được các giống chè mới.
Mặc dù chè trung du còn một số nhược điểm cần khắc phục, nhưng đây là giống chè có giá trị sử dụng cao. Hơn nữa, đây là đặc sản của vùng chè Tân Cương. Do đó, bên cạnh việc phát triển diện tích chè lai, cần bảo tồn, cải tạo chất lượng chè trung du ở những vùng chè đặc sản như Tân Cương. Qua đó góp phần giữ gìn hương sắc chè Thái Nguyên, đồng thời đảm bảo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, nâng cao đời sống kinh tế của người dân, giúp các địa phương, vùng trồng chè hoàn thành việc nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 820 UBND-QLDT về việc giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp thành phố Thái Nguyên, gửi Phòng Quản lý đô thị thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Công an thành phố, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố, Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Đài truyền thanh truyền hình thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương. Nội dung công văn như sau. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhận được công văn số 96 CV-BQLDA ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố về việc giao nhiệm vụ quản lý an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên công trình quảng trường Võ Nguyên Giáp. Sau khi xem xét, Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố hoàn thiện hồ sơ và bàn giao hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, thảm cỏ cho Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị quản lý vận hành, thời gian xong trước ngày 15 tháng 6 năm 2017. Mở hệ thống rào bảo vệ sân quảng trường Võ Nguyên Giáp, bàn giao sơ đồ tổng mặt bằng quảng trường Võ Nguyên Giáp cho Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương để quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, thời gian xong trước ngày 15 tháng 6 năm 2017. 2. Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương tiếp nhận tổng mặt bằng hạng mục sân quảng trường tuyến đường L1, L2 thuộc dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố để triển khai các biện pháp bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, thời gian xong trước ngày 15 tháng 6 năm 2017. Cử cán bộ trực thường xuyên kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, để xe không đúng nơi quy định, đỗ xe máy, xe đạp vào thảm cỏ, các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, bày bán hàng rong trái phép, chăn thả động vật, đi lại trên thảm cỏ làm mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và các đơn vị liên quan phổ biến rộng rãi thông tin và tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử của quảng trường Võ Nguyên Giáp để người dân hiểu và nêu cao ý thức bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực quảng trường. 3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tham mưu xây dựng quy chế quản lý và sử dụng quảng trường Võ Nguyên Giáp trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, tổ chức thực hiện. Thời gian xong trước ngày 15 tháng 6 năm 2017. Phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố và các đơn vị liên quan phổ biến rộng rãi thông tin và tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử của quảng trường Võ Nguyên Giáp để người dân hiểu và nêu cao ý thức bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực quảng trường. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tuyên truyền quy chế quản lý sử dụng quảng trường Võ Nguyên Giáp trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố, trên trạm truyền thanh các xã phường, đặc biệt là khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố và các đơn vị liên quan phổ biến rộng rãi thông tin và tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử của quảng trường Võ Nguyên Giáp để người dân hiểu và nêu cao ý thức bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực quảng trường. 5. Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố tiếp nhận quản lý, bảo trì, chăm sóc, cắt tỉa hệ thống cây xanh, thảm cỏ, vận hành hệ thống điện chiếu sáng thuộc hạng mục sân quảng trường Võ Nguyên Giáp. Thời gian tiếp nhận quản lý vận hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017. Đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực quảng trường, tiến hành lắp đặt hệ thống thùng rác công cộng trong phạm vi quảng trường Võ Nguyên Giáp. Thời gian xong trước ngày 15 tháng 6 năm 2017. 6. Công an thành phố xây dựng kế hoạch cử lực lượng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố, Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố và các phòng ban liên quan có biện pháp thường xuyên đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp và tuyến đường Đội Cấn, thời gian từ ngày 15 tháng 6 năm 2017. thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan tại khu vực trên. 7. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố xây dựng kế hoạch cử cán bộ trực phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Trương Vương và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, bày bán hàng trái phép làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp và tuyến đường Đội Cấn, thời gian từ ngày 15 tháng 6 năm 2017. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng đường, để xe không đúng nơi quy định, đỗ xe máy xe đạp vào thảm cỏ, các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, bày bán hàng rong trái phép, chăn thả động vật đi lại trên thảm cỏ làm mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp. 8. Phòng quản lý đô thị thành phố hướng dẫn phối hợp với ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố và các đơn vị có liên quan tham gia nghiệm thu bàn giao công trình theo quy định. Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thông báo của Thư viện tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức phục vụ ngày thứ Bảy hàng tuần. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc và người dân có thể sử dụng thư viện trong các ngày nghỉ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của bạn đọc và người dân đến với thư viện. Từ ngày 10 tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2017, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức phục vụ bạn đọc vào các ngày thứ Bảy hàng tuần tại các bộ phận: phòng đọc và mượn dành cho người lớn, phòng đọc mượn dành cho thiếu nhi, phòng báo tạp chí, phòng địa chí, phòng internet và bộ phận cấp thẻ bạn đọc. Thời gian làm việc: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thư viện tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo và mong được phục vụ nhân dân cùng bạn đọc tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 29 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc Ken.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 0945 655 658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.